khi thư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của mẹ tin yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 297 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chương trình này cũng được phát thanh trên đài Sống trên đất Mỹ tại Las Vegas qua làn sóng AM 1340. Từ 9:30 đến 10:00 tối Chủ nhật, mỗi 2 tuần một lần. Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài chia sẻ về vai trò của Đức Mẹ Maria trong cuộc sống của người Kitô hữu của linh mục Anton Quách Thế Bình đến từ Đài Loan. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại từ Medjugorje qua thị nhân Mirjana ngày 2 tháng 7 năm 2007 vừa qua. Các con thân mến, trong tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa, mẹ đến với các con hôm nay để hướng dẫn các con trên con đường khiêm nhường và hiền lành. Hỡi các con của mẹ, chặng đường thứ nhất là bí tích hòa giải. Hãy từ bỏ sự kiêu ngạo của mình và quỳ xuống trước nhan thánh con mẹ. Hỡi các con, xin hãy hiểu rằng con không có gì và con không làm được gì cả. Chỉ có một điều của con và con có, đó là tội lỗi. Hãy thanh tẩy và nhận sự hiền lành và khiêm nhượng. Con của mẹ có thể chiến thắng với sức mạnh, nhưng ngài chọn sự hiền lành, khiêm nhượng và tình yêu. Các con hãy đi theo con của mẹ và cho mẹ đôi bàn tay của các con, để cùng nhau chúng ta leo núi và chiến thắng. Cảm ơn các con. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh đón chào linh mục Anton Quách Thế Bình, dòng Chúa Thánh Thần, ngài đang phục vụ ở Đài Loan và ngài qua Mỹ và sẽ trở lại Đài Loan vào ngày 6 tháng 7 năm 2007 này. Chúng tôi mời ngài lên giờ của mẹ để ngài có thể chia sẻ về vai trò của Đức Mẹ Maria trong cuộc sống của người Kitô hữu. Con xin kính chào linh mục Anton Quách Thế Bình và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào chị Kim Hà. Và đặc biệt xin thân ái gửi lời kính chào đến tất cả thính giả đài radio Giờ của Mẹ. Cảm ơn chị đã ngỏ ý để cho em được một giây phút để chia sẻ với tất cả thính giả của đài radio Giờ của Mẹ.
Vâng, thưa cha, giờ của mẹ là luôn luôn nói về Đức Mẹ và tất cả những sự tốt lành mà Đức Mẹ đã làm để mà đưa con cái của Chúa trở về với Chúa. Thì xin cha có thể chia sẻ với quý thính giả về vai trò của Đức Mẹ Maria trong cuộc sống của người Kitô hữu không ạ?
Cảm ơn chị. Trong cuộc sống của chúng ta là người Kitô hữu, là con người, chúng ta cũng cần mẹ. Chúng ta có mẹ, có cha, rồi cuộc sống về thiên liêng cũng thế. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chúng ta được một người mẹ rất yêu thương chúng ta, một người mẹ đã sống cuộc đời như rất nhiều người chúng ta, và một người mẹ luôn cũng đồng hành với tất cả chúng ta qua tất cả những thăng trầm trong cuộc sống. Thật sự khi nói về mẹ Maria thì chúng ta phải nói rằng nói về nhân đức yêu thương, nhân đức trao ban hoàn toàn cho tình yêu, cho Thiên Chúa. Từ khi mẹ nói hai tiếng xin vâng thì trong suốt cả cuộc đời của mẹ, mẹ chỉ biết sống và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu thử thách. Như chúng ta, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mẹ không có gặp khó khăn nhiều, và khi được chọn làm mẹ Thiên Chúa về cuộc đời của mẹ sẽ im ắng và sẽ không có khó khăn, không có sóng gió. Nhưng chúng ta trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng cuộc đời mẹ cũng đầy ắp những khó khăn, những thử thách, những sóng gió như mọi người chúng ta, và có thể hơn thế nữa. Nhưng tâm hồn của mẹ, bởi vì mẹ đã có được tình yêu Chúa trong tâm, mẹ đã tín thác vào Chúa, do đó khi mẹ bước vào trong những thử thách, những phong ba bão táp của cuộc đời, mẹ vẫn đóng neo chắc vào Thiên Chúa. Do đó, dầu sóng gió phong ba bão táp vân hến, dầu cuồng phong có mạnh cách mấy đi nữa, cũng không thể nào tách mẹ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng khi được thiên sứ Gabriel báo tin rằng Đức Mẹ được chọn làm mẹ Thiên Chúa, sẽ cưu mang Chúa Giêsu Kitô trong lòng qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta thấy rằng mẹ đã xin vâng, nhưng cái lời xin vâng đó cũng mang rất nhiều thử thách và đau khổ trong cuộc đời của mẹ. Tại vì trong thời điểm đó, khi một người thiếu nữ mà mang thai mà không thực sự bước có một cuộc hôn nhân rõ ràng thì có thể dễ dàng bị những người chung quanh dèm pha, dị nghị và phê bình, chỉ trích, rồi khinh thì khi mẹ đã chấp nhận tất cả, mẹ chỉ biết rằng đó là thánh ý Chúa, mẹ vâng lời. Rồi dù khi mang thai thì không có một nơi để sinh người con là đứng cứu thế của mình, phải tất tưởi sinh xong trong hang lửa máng cỏ thì phải nhanh nhẹn chạy trốn qua bên Ai Cập và sống đó 9 năm. Cuộc sống xứ lạ quê người, như rất nhiều người chúng ta là những người đã xa quê hương, sống xứ lạ quê người. Ngày hôm nay chúng ta có một cuộc sống ổn định tại nước Mỹ cũng như những nước Âu Châu khác, những nước thứ nhất khác. Nhưng chúng ta tưởng tượng nếu mà bây giờ mà chúng ta, Chúa hiện ra, Chúa bảo chúng ta hãy bỏ tất cả mà trở về quê nhà của chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, không phải dễ dàng như thế đó đâu. Và Đức Mẹ đã dâng lời và đã gói ghém tất cả những gì mẹ có thể gói ghém trong một cái túi nhỏ để cùng với thánh cả Giuse, Chúa Giêsu Kitô trở về quê của mình. Và trong suốt 30 năm trời đó, mẹ đã sống âm thầm. Thông thường thì những cậu thanh niên 17, 18 tuổi đã bắt đầu bước vào đời, xây dựng sự nghiệp, có một cuộc sống gọi là tương đối ổn định, có một cái lý tưởng để theo đuổi. Nhưng Chúa Giêsu Kitô mãi đến năm 30 tuổi vẫn còn cầm cái búa, cầm đinh và đóng bàn, đóng ghế. Nhiều lúc chúng ta phải nghĩ rằng Đức Mẹ cũng phải đặt câu hỏi, nhưng mà Đức Mẹ lúc nào cũng tính thác vào Chúa. Mặc dù mẹ có nhiều cơ hội, nhưng mẹ biết rằng Thiên Chúa có ý của Ngài, và ý con người không thể nào có thể vượt qua được ý của Thiên Chúa. Và đó mẹ đã tính thác vào Chúa. Rồi trong khi Chúa Giêsu bước ra đời để rao giảng tin mừng thì bị rất nhiều người chỉ trích phê bình, vì Chúa đã nói lên sự thật. Và sự thật của tình yêu, sự thật do qua ánh mắt của một người đã nhìn thấy sự thật như là sự thật. Do đó nhiều người đã sống nghịch với chân lý thì cảm thấy Chúa Giêsu Kitô như một cái gai trong mắt của họ, thành ra nhiều khi họ chỉ trích phê bình, họ gọi Chúa Giêsu bằng tất cả những cái tên mà không tốt đẹp gì mấy. Nhưng Đức Mẹ vẫn tín thác theo con mình và tin tưởng tuyệt đối vào con mình. Chúng ta thấy cuộc đời của mẹ cũng trải qua bao nhiêu thử thách cam go. Do đó mẹ đã được Chúa Giêsu Kitô đã trao gửi tất cả nhân loại để cho mẹ trở thành người mẹ đồng hành với tất cả chúng ta, bởi vì Chúa biết rằng mẹ sẽ dạy chúng ta cái phương cách để dẫn đứng vững ngay khi cuộc đời chúng ta bị dây phủ với bao nhiêu phong ba bão táp, những cuồng phong đang đánh chúng ta từ tứ phía. Do đó tất cả chúng ta là những người Kitô hữu, thưa tất cả quý bà cô bác và anh chị em, chúng ta hãy bám chặt vào mẹ. Khi con còn trẻ đó thì con cũng mang nhiều cơn bệnh như con đã chia sẻ trước đây, và mẹ con nói một câu mà con không bao giờ quên được. Mẹ con cứ trao cho con một số chuỗi trước khi con vượt biên đường bộ. Mẹ nói rằng con hãy buộc chặt con vào mẹ Maria bằng số chuỗi này thì không bao giờ mẹ sẽ bỏ rơi con. Và con thấy thật sự cuộc đời tu hành con, cuộc đời làm một vị linh mục cũng nhiều thử thách, nhiều cam go, nhiều sự hiểu lầm, nhiều sự dị nghị, nhiều khi đầy những khó khăn, đầy những thử thách, phải bỏ nơi này chạy nơi kia, phải đi từ nơi này qua nơi nọ. Nhưng con thấy rằng khi mỗi lần con gặp khó khăn chạy đến với mẹ thì mẹ luôn nào cũng bên cạnh con, và thật sự con không cần chạy đến với mẹ bởi vì mẹ luôn luôn đứng bên cạnh con để cùng đồng hành, để hướng dẫn con nhìn vào Chúa và tín thác vào Chúa như xưa mẹ tín thác bằng hai tiếng xin vâng. Khi chúng ta có được mẹ Maria và chúng ta bắt đầu nối gương mẹ Maria đi từng bước một trong cuộc đời mà tín thác vào Chúa rồi, thì thưa tất cả các bác, các anh, các chị, chúng ta sẽ không bao giờ đi lạc đường cả, và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và những cái thăng trầm, những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc đời chúng ta là những nấc thang sẽ đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, đến với con người thật của chúng ta, và chúng ta sẽ gặp gỡ được chính con người thật của chúng ta, chính hình ảnh Chúa trong con cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta để mẹ hướng dẫn chúng ta, đồng hành với chúng ta, để mẹ dạy chúng ta biết đáp lại tất cả những thử thách trong cuộc đời chúng ta bằng hai tiếng xin vâng. Và trong hai tiếng xin vâng đó, với tâm hồn chiêm nghiệm, tâm hồn biết cầu nguyện, thì chúng ta sẽ biết khôn ngoan để đối diện với tất cả những thử thách, những thực tại của cuộc sống, và không bao giờ nản lòng, bỏ cuộc hay là buông xuôi. Nhưng chúng ta mỗi một ngày sẽ càng đầy hồng ân Chúa hơn, càng đầy thần khí hơn, càng đầy năng lực để đi tới, để tiếp tục làm chứng cho Chúa khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Do đó chúng ta phải cần có mẹ Maria trong cuộc đời của chúng ta.
Con cảm ơn cha. Trong những lúc tiếp xúc với cha, con được biết là cha đã từng hướng dẫn những nhóm đi hành hương tại thánh địa Medjugorje năm tư đó. Cha có thể vui lòng chia sẻ với quý thính giả những cảm nghiệm của cha khi cha đến Đức Mẹ Medjugorje không ạ?
Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi này. Thì sau khi chủ chức linh mục khoảng chừng 4-5 năm thì con có đi giảng ở Dallas, ở Grapevine, Dallas. Thì giảng tĩnh tâm cho một giáo xứ người Mỹ, và sau trong cái giáo xứ đó thì có một cái chị đó là hướng dẫn những phái đoàn hành hương đi thăm viếng tất cả những nơi mà có Đức Mẹ hiện ra. Do đó họ đã mời con, bởi vì họ cảm thấy rằng trong những lời chia sẻ con có nhiều cái tình yêu đặc biệt dành cho mẹ Maria và lòng mến đặc biệt cho mẹ Maria. Do đó họ đã mời con, thì con thường thường dẫn những phái đoàn hành hương những bạn trẻ thôi. Các bạn thường thường là từ 15 tuổi cho đến 25 tuổi, có rất nhiều những người lớn cùng đồng hành để có thể hướng dẫn các em. Một số gia đình bởi vì nghĩ rằng các em không có lòng tin vào Chúa, không có đức tin mạnh, do đó họ muốn gửi những người con của họ đi vào những cái buổi hành hương như thế này, mong rằng Chúa sẽ đánh động và thay đổi cuộc đời của họ để cho họ biết chọn lựa những cái giá trị mà nó thực sự quan trọng trong cuộc đời, chứ không phải những giá trị của hào nhoáng của thế gian này. Trong những buổi hành hương đó thì những lúc đầu tiên rất là khó khăn, nhưng một điều con cảm nhận rằng mỗi khi đến những nơi mà Đức Mẹ hiện ra ở bên Fatima, Lộ Đức cũng như là Medjugorje, nhất là Medjugorje, thì giới trẻ đi rất đông và họ mỗi khi họ leo lên núi hay là ngồi đọc kinh trong nhà nguyện cũng như là những hội thảo này kia, cái nơi chốn đó đã đánh động rất nhiều bạn trẻ. Họ đã bắt đầu đi thẳng vào cuộc đời của họ và họ có thể đối diện với thực tại của cuộc sống của họ, và một số các em đã xưng tội rất là xấu xắn và họ đã cảm nhận được cái tình yêu của mẹ. Hình như con thấy rằng đến với mẹ nó dễ dàng hơn, và khi chúng ta đến với mẹ thì Đức Mẹ sẽ có cách để dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô. Do đó các bạn đã đến với mẹ và nhờ vào cái tình yêu dịu dàng tha thứ như là một ánh trăng dịu dàng của ban đêm, nó mang cái hồn thơ đến cho người và làm cho người cảm nhận được cái vị ngọt ngào của tình yêu của Thiên Chúa. Qua tình yêu của mẹ Maria thì các bạn trẻ có can đảm để đến với Chúa Giêsu Kitô, và từ mẹ Maria họ đã tìm thấy được con đường để trở về với con người thật của họ và trở về với Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời của họ. Mỗi khi con đến Medjugorje thì con cảm thấy rất là bị đánh động rất là mạnh, và cảm thấy rằng hình như là cái ơn gọi linh mục được hâm nóng trở lại, bởi vì thấy được những cái dấu lạ mà Đức Mẹ đã làm qua những buổi cầu nguyện, qua những buổi chia sẻ, qua những bao nhiêu tiếng đồng hồ con ngồi giải tội cho các bạn trẻ, rồi thấy các bạn thay đổi mỗi một ngày, trở nên đẹp hơn, trở nên dịu dàng hơn, trở nên khiêm tốn hơn, trở nên một con người biết lắng nghe hơn. Thì chúng ta thấy rằng thật sự mẹ Maria có một cái phương cách rất là tuyệt hảo để dìu dắt chúng ta từng bước một tìm đến với Chúa Giêsu Kitô và tìm gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong chính cuộc đời của mình.
Con cảm ơn cha có điều gì muốn chia sẻ thêm về Medjugorje không, bản thân của cha?
Cái kinh nghiệm mà đánh động con rất mạnh đó là cách đây rất nhiều năm về trước, con có đến Medjugorje. Trong cái ngày đó thì những chị em mà Đức Mẹ hiện ra, một số các em thì thấy mẹ Maria, một số các chị em thì nghe tiếng mẹ Maria nói. Thì tối hôm đó vào lúc 10 giờ tối, tất cả mọi người hành hương đều âm thầm đi trong bóng tối leo lên núi nơi Đức Mẹ hiện ra. Thì con được dịp là được may mắn là ngồi gần những chị em mà họ đã thấy và đã nghe được mẹ Maria. Thì con ngồi gần đó thì khi tất cả mọi người cùng hát kinh Magnificat, thì lúc đó một chị em đã lên tiếng nói rằng mẹ đang ở giữa chúng ta. Và con thì không nhìn thấy gì cả, nhưng con cảm thấy một mùi hương đặc biệt nhẹ nhàng của những đóa hoa hồng, và trong lòng con cảm thấy rất bình an. Và lần cái cảm giác mà bình an đó, cái mùi hương của một đóa hoa hồng đó thì con chỉ cảm nhận khi con đến thăm viếng nơi mộ địa của Thánh Francisco Assisi. Rồi đây là lần thứ hai con cảm nhận, và cái cảm nhận bình an thì giống như cảm nhận mà con đã cảm nhận thấy trước đây, con đã chia sẻ với quý thính giả đó là lúc con bị bỏ tù tại Bắc Tâm Bang khi con vượt biên đường bộ. Thì tối hôm đó con rất gần như tuyệt vọng, con đường tương lai không còn một lối thoát nào cả. Lúc đó con nghĩ đến vấn đề kết thúc cuộc đời, thì lúc đó thì con nửa mơ nửa tỉnh thấy một người đàn bà bận áo tròn trắng đến ôm chầm lấy con và nói rằng mẹ không bao giờ bỏ rơi con hãy tin tưởng vào Chúa, vào mẹ. Thì khi con cảm nhận được cái sự hiện diện đó thì con cảm thấy rất bình an. Đó lúc mà con tin núi cao rồi con cảm nhận được sự bình an này, thì con có thể xác tín rằng quả thật lúc đó có Đức Mẹ đang hiện diện giữa tất cả chúng ta. Và con thấy rằng con không cần phải leo núi trong tất cả cuộc đời của con, những thăng trầm, những vấp ngã hay là những lỗi lầm, những giây phút mà con té đó, Đức Mẹ lại đứng bên cạnh con để nâng đỡ con, để con được can đảm đứng lên. Bởi vì cuốn phim mà The Passion of Christ, sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, khi giây phút mà Chúa Giêsu Kitô té lần thứ hai mà Mel Gibson diễn tả Đức Mẹ đang chạy đến ôm chầm lấy, rồi cái hồi tưởng lại lúc mà Chúa Giêsu khoảng 6-7 tuổi dấp cục đá và té, và Đức Mẹ chạy đến: con à, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây, và ôm chầm lấy Chúa Giêsu Kitô trong lòng. Cái vòng tay của mẹ ôm lấy Chúa Giêsu Kitô làm cho mọi người phải ngấn lệ, bởi vì đó là vòng tay mà mẹ luôn luôn trực chờ sẵn để đón nhận tất cả chúng ta mỗi ly mỗi khi chúng ta nhập ngã. Rồi bằng cái tình yêu dịu dàng của người mẹ, mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta để đứng lên, để bắt đầu cuộc hành trình tìm về với con người thật của mình, với chân thiện mỹ, với Thiên Chúa.
Con cảm ơn cha. Cha có điều gì chia sẻ trước khi chia tay với quý thính giả về mẹ Maria nữa không ạ?
Con chỉ xin nhắn nhủ với tất cả quý thính giả rằng mẹ Maria luôn luôn bên cạnh chúng ta, đừng bao giờ quên điều đó. Hãy chạy đến với mẹ khi khó khăn, khi thịnh vượng cũng như khi gặp khó khăn. Và trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, những thăng trầm cuộc sống, chúng ta nhớ rằng mẹ là người đầu tiên khám phá tiệc cưới Cana không còn rượu nữa. Trong cuộc đời chúng ta, nhiều khi chúng ta cảm thấy đuối vì những đau khổ, những thử thách, những vấp ngã, mà mẹ biết trước tất cả nhu cầu của chúng ta, và chúng ta chạy đến với mẹ thì mẹ sẽ cầu vào cùng Chúa Giêsu Kitô để ban chúng ta tất cả những gì chúng ta cần, để chúng ta mãi mãi sẽ có rượu ngon, mãi mãi sẽ có sức sống, mãi mãi sẽ có nghị lực để đi tới, để làm chứng nhân Chúa Giêsu Kitô khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi.
Con xin cảm ơn cha Quách Thế Bình đã bỏ thời giờ để chia sẻ với chúng con về vai trò của Đức Mẹ Maria trong đời sống của người Kitô hữu. Thay mặt cho quý thính giả, con xin cảm ơn cha và chúc cha thượng lộ bình an. Hy vọng là chúng con sẽ được đón chào cha, đón mời cha trong những chương trình phát thanh tới.
Cảm ơn chị ạ.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này, chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ, vị ân nhân ẩn danh số 2 và một vị ân nhân khác. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 103 đô đem qua cho tuần này. Và trong tuần này, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào ở Việt Nam. Bà Nhung 100 đô, vị ẩn danh 50 đô. Ông Mịch Trần 100 đô, bà Mẫn Tiệp 200 đô, ông Hoàng Đức Hậu 100 đô, Đốc Tư Nguyễn 64 đô và xin lễ 120 đô, tổng cộng lại là 837 đô và chúng tôi đã gửi như sau. Linh Mục Trần Văn Thành 320 đô, tổng cộng lại quỹ đã giúp cho đan viện của cha Thành tất cả là 570 đô. Cha Hoàng Anh Hợi 460 đô, cộng với thêm 100 đô thánh kinh của tuần trước, thực tế chúng tôi đã gửi về 560 đô cho cha Hoàng Anh Hợi tại Quảng Trị, Quảng Bình. Như vậy quỹ còn lại 57 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thông báo về Đại hội Thường niên của Hiệp hội Tông đồ Giáo dục Đông Bosco năm 2007, được tổ chức tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange County, số 1358 North Century Boulevard, Santa Ana, thời gian là ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 7 năm 2007, tức là sáng hôm nay, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Ban điều hành Hiệp hội rất tha thiết mong mỏi được đón tiếp toàn thể quý vị. Thay mặt cho ban điều hành, hội trưởng ông Vũ Ngọc Oánh. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cuộc sống vợ chồng dệt bằng vạn lần tha thứ của nữ tu Minh Nguyệt và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Người ta thường tự hỏi, lỗi lầm nào khiến tình yêu hôn nhân bị tan vỡ? Phải chăng một cuộc ngoại tình, phản bội, tỏ tường? Hay là muôn vạn chuyện bất chung nho nhỏ hàng ngày? Phải chăng một cuộc cãi vã ầm ĩ to tiếng, hay muôn ngàn cú kim chích tí teo? Câu hỏi đặt ra khiến chúng tôi liên tưởng đến một câu hỏi khác, thường đặt ra để bắt bí các em bé. Cái nào nặng hơn, một ký bông gòn hay một ký sắt? Không cần nghĩ ngợi lâu lắc, các bé thường trả lời ngay, một ký sắt. Phản ứng của người lớn là mỉm cười. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta, những đôi vợ chồng cũng phạm cùng lỗi lầm y như các em bé. Ở chỗ là chúng ta thường chú ý đến các lỗi lầm to tát, đụng chạm đến tình yêu vợ chồng như ký lô sắt mà lại lơ là với các xúc phạm nhỏ nhặt như ký lô bông gòn. Kinh nghiệm đời sống vợ chồng dạy cho chúng ta biết rằng những cử chỉ thiếu tế nhị, những câu nói cứng cỏi, những thiếu sót trong việc chăm sóc lẫn nhau thường cũng có nguy cơ làm đổ vỡ cuộc sống chung y như những vụ đụng độ, những cuộc cãi cọ to tiếng. Chúng ta phải đi đến kết luận rằng một ký lô thù hận nào thì cũng phá vỡ hạnh phúc lứa đôi y như nhau, bất chấp nó làm thành từ lông chim bông gòn hay từ cục sắt nặng như chì. Các đôi vợ chồng thường rơi vào lầm lỗi này, đó là không chú ý đến những vết thương nho nhỏ làm phật lòng nhau. Có đôi vợ chồng nói, khi yêu nhau thì không chấp nhất những chuyện nhỏ mọn. Thật ra là chuyện trái ngược lại. Đáng lý các đôi vợ chồng phải nói, càng yêu nhau người ta càng nhạy cảm trước cử chỉ hoặc yêu thương tế nhị, hoặc bị thương tổn vì những xúc phạm nho nhỏ.
Trong trường hợp thứ hai, đôi vợ chồng nên tha thứ nhau tức khắc, nên xóa bỏ liền những chuyện nho nhỏ làm phật lòng nhau. Nếu không, sớm muộn gì tình yêu vợ chồng tưởng chừng như bức tường vững chắc, bỗng một ngày để lộ vết nứt rạn chằng chịt xấu xí và có nguy cơ làm đổ bức tường. Những xung khắc nho nhỏ tưởng được xóa bỏ, nào ngờ khi khuấy động liền nhô lên biến thành tai nạn đưa đến ly thân ly dị. Trong cuộc sống lứa đôi của hôn nhân công giáo, không bao giờ quá sớm để nói lời xin lỗi nhau và cũng không bao giờ quá muộn để nhất quyết làm hòa với nhau. Bởi vì đôi vợ chồng công giáo được ơn thánh của bí tích hôn phối che chở và giữ gìn, điều quan trọng là đôi vợ chồng phải thường xuyên kín múc ơn thánh qua việc lãnh nhận hai bí tích giải tội và thánh thể. Không có sự trợ giúp của ơn thánh thì đôi vợ chồng không thể làm được gì. Sự tha thứ còn phải đi xa hơn trong liên hệ giữa các phần tử gia đình với nhau, như giữa cha mẹ và con cái, giữa hai họ đàng trai đàng gái và nội ngoại. Các bậc cha mẹ, ngay chính gương mẫu, thường không ngần ngại tự nhận ra lỗi lầm và xin lỗi con cái. Nếu bậc cha mẹ không cư xử đúng hoặc cư xử không công bằng, đôi khi gặp trường hợp khó khăn về việc xin lỗi, diễn tả bằng lời nói, thì cũng có thể viết ra trên tờ giấy như hình thức một bức thư, mặc dầu cả hai cùng sống chung dưới một mái ấm gia đình. Nói tóm lại, lời nói xin lỗi hay câu viết xin lỗi hoặc cử chỉ xin lỗi luôn luôn là liều thuốc thần diệu, có sức chữa lành các vết thương và trao ban an bình cùng niềm hạnh phúc.
Chứng từ của bà Christine Ponsard, người Pháp. Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh chị em, người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh. Hạnh phúc thay mọi kẻ chờ đợi người, phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa khi ngươi kêu cứu. Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau. Đây là đường, cứ đi theo đó. Trích sách Isaiah, đoạn 30, từ câu 18 đến câu 21.
Bí thư
thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.